Chương 2 Tạp sự 1. Bát Thế Tôn ở tại Ba La Nại, thì bấy giờ có 5 tỳ kheo đến chỗ Đức Phật, cúi đầu kính lễ dưới chân, rồi ngồi lui qua một bên. Bạch Phật, chúng con nên thọ trì loại bát nào? Đức Phật dạy, cho phép thọ trì bát ca la, bát xá la. Bấy giờ có tỳ kheo vào trong tăng thọ thực mà không có bình bát. Đức Phật dạy, vị ngồi cạnh nên cho. Nếu trong tăng có hai loại bát này thì nên cho mượn. Bấy giờ có tỳ kheo bị rắn phun nọc độc trong bát, không rửa mà dùng để ăn. Ăn xong bị bệnh. Các tỳ kheo bạch Phật. Đức Phật dạy, không nên không rửa bát mà đựng thức ăn để ăn. Cho phép rửa bát rồi mới đựng đồ ăn. 2. Dao. Các tỳ kheo tóc dài, Phật cho phép cạo, hoặc tự cạo, hoặc nhờ người cạo. Cần dao cạo, cho phép sắm. Có vị dùng vật báo làm cán dao. Đức Phật dạy, không được dùng vật báo. Cho phép dùng đồng, thiết để làm. Có vị để dao trần, khó cất giữ. Đức Phật cho phép làm bao dao. Có vị dùng vật báo để làm. Đức Phật dạy, không được dùng vật báo để làm. Cho phép dùng xương, ngà voi, đồng, sắt, bạch lạp, chì, thiết, cỏ xá la, trúc, tre, cây để làm. Có vị sợ khua động bao dao làm hư lưỡi dao. Phật cho dùng vật mịn để ngăn như lông, như kiếp bối, như da chó. Nếu sợ rơi nên dùng sợi dây buộc dính lại. Nếu cầm nơi tay khó giữ nên dùng cái đẩy để đựng. Đựng trong đẩy bị rơi ra, nên dùng dây buộc miệng đẩy lại. Nếu cầm đi, sợi rơi mất, nên dùng sợi dây buộc nơi vai. Bấy giờ các tỳ kheo dùng dao, dao bị cuốn lại, cho phép mài trên tay. Nếu vẫn cuốn, thì nên mài trên đá. Tay cầm đá sợ mất, nên đựng trong túi dao. Nếu dao lục, nên gọt, hoặc mình tự gọt hay nhờ người gọt. Có vị cần dao để gọt, Đức Phật cho phép. 3. Râu, tóc, móng. 1. Tỳ kheo cạo tóc, sợ tóc rơi trên y. Đức Phật cho phép sắm đồ để hứng tóc. Các tỳ kheo không biết làm như thế nào. Đức Phật cho phép bện bằng tre, hoặc uốn gỗ làm cái vành, rồi cán lá cây lên. Hoặc dùng một trong 10 loại y để làm đồ hứng tóc. Có vị để đồ hứng tóc dưới đất, nên khi để lên đầu gối để hứng, bùn, đất, lan bẩn y. Phật dạy, không được làm như vậy. Cho phép dùng sợi dây buộc trên đầu cây trụ. 2. Tỳ kheo lông mũi dài, Phật cho phép nhổ, hoặc tự mình nhổ hay nhờ người nhổ. Có vị cần nhiếp, Đức Phật cho phép sắm. Có vị dùng vật báo làm, Phật dạy, không được dùng vật báo làm mà nên dùng xương, ngà voi, đồng, sắt, bạch lạp, chì, thiết để làm. Đầu nhíp bị sức nên bao bằng sắt. Cầm tay khó giữ gìn, cho phép để trong bao của dao cạo tóc. 3. Móng tay của các tỳ kheo dài, Phật cho phép cắt, hoặc tự mình cắt hay nhờ người cắt. Có vị cần dao để cắt móng tay, Phật cho phép sắm. Có vị dùng vật quý báu để làm. Phật dạy, không được dùng vật quý báu để làm. Cho phép dùng đồng hay sắt để làm. Cầm nơi tay, khó giữ. Phật cho phép dùng ống nhựa để đựng. Có vị dùng vật quý báu để làm ống. Phật dạy, không được dùng vật quý báu để làm, mà nên dùng đồng, sắt, bạch lạp, chì, thiết, tre hay cây để làm. Sợ trong ống rơi ra nên nhét miệng ống lại. Có vị dùng đồ quý báu để nhét. Phật dạy, không được dùng đồ quý mà nên dùng đồng, thiết, bạch lạp, chì, kẽm, tre, cây để làm. Nếu sợ để riêng một chỗ bị rơi mất thì nên để chung trong đẩy của dao. Bây giờ có tỳ kheo móng tay dài đến nhà bạch y. Tỳ kheo này tướng mạo xinh đẹp. Phụ nữ bạch y thấy liền để ý và nói với tỳ kheo rằng, tôi cùng thầy làm việc như vậy, như vậy. Tỳ kheo nói, chị chớ nói như vậy, pháp của chúng tôi không có việc ấy. Người phụ nữ nói, nếu thầy không làm theo lời của tôi sẽ tự lấy móng tay cào nơi mắt, nơi thân có thương tích, rồi khi chồng tôi về, tôi nói là thầy bảo tôi làm việc như vậy, tôi không chịu làm, thầy liền lấy móng tay cào nơi mặt, nơi thân tôi, thương tích đến như vậy. Tỳ kheo nghe nói như vậy liền hoảng sợ, chạy vội vàng ra khỏi nhà. Trong khi tỳ kheo vừa chạy ra khỏi nhà, thì người chồng cũng vừa từ ngoài về lại nhà. Người phụ nữ kia liền tự lấy móng tay cào vào thân, vào mặt, nói với người chồng rằng, tỳ kheo bảo em làm việc như vậy, em không đồng ý. Tỳ kheo liền cào vào mặt, vào thân em, nên có thương tích như vậy. Người chồng liền đuổi theo bắt tỳ kheo và nói, ông muốn phạm vợ tôi không đồng ý, ông cào vào mặt, vào mình vợ tôi có thương tích, là sao? Tỳ kheo trả lời, này cư sĩ, ông đừng nói như vậy, pháp của chúng tôi không có làm việc ấy. Người chồng liền nói, tại sao ông bảo tôi đừng nói như vậy? Móng tay của ông dài như vậy kia mà. Nói xong, người chồng liền đánh tỳ kheo gần chết. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, không nên để móng tay dài. Nhóm 6 tỳ kheo cắt móng tay quá sát, khiến cho chảy máu. Phật dạy, không được cắt như vậy. Có vị cắt móng tay như hình bán nguyệt. Phật dạy, không được cắt như vậy. Có vị cắt móng tay nhọn trên đầu. Phật dạy, không được cắt như vậy. Có vị mài móng tay cho sáng. Phật dạy, không được mài như vậy. Có vị nhuộm móng tay thành màu sắc. Phật dạy, không được nhuộm như vậy. Đức Phật lại nói với các tỳ kheo, các ông là những người ngu si, tránh những điều ta chế cấm này, để rồi làm bao nhiêu điều khác. Cho phép các tỳ kheo cắt móng tay vừa gần ngoài da. Phật nói, dài nhất bằng hạt lúa là nên cắt. 4. Nhóm 6 tỳ kheo dùng kéo xén râu tóc. Phật dạy, không được làm như vậy. Có vị cạo tóc mà không cạo râu. Đức Phật dạy, nên cạo cả râu tóc. Có vị cạo râu mà không cạo tóc. Đức Phật dạy, nên cạo cả râu tóc. Có vị nhổ tóc, Phật dạy, không được nhổ. Có vị chừa tóc, Phật dạy, không được để như vậy. Có vị vuốt râu mép cho cong lên, Phật dạy, không được vuốt như vậy. Các ông là những người ngu si, tránh những điều ta đã chế cấm này, để rồi làm bao nhiêu việc khác. Từ nay về sau, râu tóc nên cạo hết. Các tỳ kheo không biết tóc dài bao nhiêu thì nên cạo. Đức Phật dạy, dài nhất là 2 ngón tay hoặc 2 tháng cạo 1 lần, đó gọi là dài nhất. Nhóm 6 tỳ kheo chải râu tóc, Đức Phật dạy không nên chải như vậy. Có vị dùng dầu thoa vào tóc, Phật dạy không được thoa như vậy. 5. Nhóm 6 tỳ kheo kẻ mí con mắt, các cư sĩ thấy cơ hiệm nói, Sa môn Thích Tử muốn nhiều không nhàm chán, mà tự xưng mình biết chánh pháp. Nhưng như vậy có gì là chánh pháp? Giống như người bạch y. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, không được kẻ mí mắt như vậy. Các tỳ kheo bị bệnh mắt, Đức Phật cho phép nhỏ các loại thuốc. 4. Trang sức. 1. Nhóm 6 tỳ kheo dùng gương soi mặt hoặc soi mặt dưới nước, hay dùng vật mài cho có ánh sáng để soi mặt. Các cư sĩ thấy cơ hiệm, nói, Sa môn Thích Tử nhiều lòng ham muốn không biết nhàm chán, mà tự xưng là mình biết chánh pháp. Nhưng như vậy có gì là chánh pháp, trong khi soi gương giống như người bạch y? Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, không nên làm như vậy. 2. Có tỳ kheo bị mọc mục nơi mặt, Đức Phật cho phép các tỳ kheo khác xức thuốc giùm. Nếu một mình ở trong phòng, Đức Phật cho phép dùng kiến soi mặt để xức thuốc. 3. Có tỳ kheo trao chuốt thân, trao chuốt tóc. Phật dạy, không được làm như vậy. Có tỳ kheo nhổ nước bọt vào mình rồi chà xác. Đức Phật dạy không được làm như vậy. 4. Có vị tắm rửa nơi chỗ đất trống, các cư sĩ thấy, cơ hiệm nói: Sa môn Thích Tử ham muốn nhiều không nhàm chán, mà tự xưng là mình biết chánh pháp. Nhưng như vậy có gì là chánh pháp? Trong khi tắm rửa nơi chỗ đất trống như bạch y, các tỳ kheo bạch Phật: Phật dạy không được tắm như vậy. 5. Có tỳ kheo nghĩ, tự đấm vào vai, vào cánh tay cho nó nở to đẹp. Phật dạy không được làm như vậy. Có tỳ kheo bôi hương vào mình cho thơm. Phật bảo không được như vậy. Tỳ kheo lo ngại thân mình hôi hám vì mồ hôi, Đức Phật cho phép dùng dao để nạo mồ hôi. Có vị dùng vật báo làm. Phật dạy không được dùng vật báo để làm, mà nên dùng xương, ngà voi, đồng, thiết, sắt, kẽm, cỏ xá la, tre, cây để làm. Nhóm sáu tỳ kheo làm dao nạo mồ hôi, cái đầu giống như dao cạo tóc. Khi nạo mồ hôi, lông trong người cũng đứt luôn. Phật dạy, không được làm như vậy, cũng không nên cất chứa dao như vậy. 6. Có tỳ kheo bị bệnh ghẻ lở, dùng thuốc bột thô để rửa nên bị đau. Đức Phật dạy, cho phép dùng thuốc bột thứ mịn, hoặc là bùn mịn, hoặc lụa là, hoặc bông hay trái, tùy theo sự thích hợp với thân người bệnh. Cho phép người rửa ghẻ dùng để trị các loại ghẻ, cho đến bệnh hôi mồ hôi. 7. Nhóm sáu tỳ kheo đeo hoa tai, Phật dạy, không được làm như vậy. Nhóm sáu tỳ kheo gắn hạt châu trên vành tai, Phật bảo, không được như vậy. Nhóm sáu tỳ kheo đeo khuyên tai, Phật bảo, không được như vậy. Nhóm sáu tỳ kheo dùng lá đa la, hoặc chì, hoặc thiết, làm cái vòng căng lớn lỗ tai. Phật dạy, không được làm như vậy. Nhóm sáu tỳ kheo quấn thụy tai lại. Phật dạy, không được làm như vậy. Có vị làm dây lưng bằng chì. Phật dạy, không được làm như vậy. Có vị đeo anh lạc quanh cổ. Phật dạy, không được đeo như vậy. Có vị đeo xuyến nơi tay chân. Phật dạy, không được đeo như vậy. Các vị kia đeo khuyên nơi ngón tay. Phật dạy, không được đeo như vậy. Có vị dùng chỉ năm màu buộc nơi nách, nơi lưng, nơi cánh tay. Phật dạy, không được buộc như vậy. Có vị đeo nhẫn. Phật dạy, không được đeo như vậy. 5. Thần biến thị đạo. Thế Tôn ở tại thành Vương Xá. Bây giờ, lục sư ngoại đạo cùng đệ tử ở chung với nhau. Bất Lan Ca Diếp cùng 9 vạn đệ tử. Mạc Khư La, Cù Sa La cùng 8 vạn đệ tử. Cứ như vậy giảm dần cho đến Ni Kiền Tử cùng 4 vạn người. Khi ấy tại thành Vương Xá, có trưởng giả là đệ tử của lục sư nhận được một khúc gỗ chiên đàn, dùng làm cái bình bát đựng trong cái đẩy bằng vật báo, treo lên cây trụ biểu cao trước sân, cùng với lời công bố: Nếu trong thành Vương Xá này có Sa Môn, Bà La Môn là A-La-Hán có đại thần lực, thì cứ lấy chiếc bát này đi. Khi ấy, Phú Lan Ca Diếp đến chỗ ông trưởng giả nói: Tôi là A-La-Hán có đại thần lực, xứng đáng thọ trì chiếc bát cùng với đẩy, hãy lấy cho tôi. Ông trưởng giả nói: Nếu ông là A-La-Hán có đại thần lực thì tôi cho ông hãy lên mà lấy. Vị kia muốn lấy nhưng không cách nào lấy được. Bây giờ Mạc Khư La, Cù Sa La, A Di Đầu Xí Xá Khâm Bà La, Ba Cù Ca Chiên Diên, Sang Đâu Tỳ La Tra Tử, Ni Kiền Đà Nhã Đề Tử đều đến chỗ trưởng giả nói: Tôi là A-La-Hán có đại thần lực, xứng đáng thọ trì chiếc bát cùng với đẩy, hãy lấy cho tôi. Ông trưởng giả nói: Nếu ông là A-La-Hán có đại thần lực thì tôi cho ông hãy lên mà lấy. Các vị kia muốn lấy mà không cách nào lấy được. Bấy giờ, Tân Đầu Lô, Đại Mục Liên cùng ngồi trên một hòn đá lớn. Tân Đầu Lô nói với Mục Liên: Thầy là A-la-hán có thần túc, đã được Đức Thế Tôn thọ ký vào hạng nhất. Thầy có thể đến đó để lấy. Mục Liên nói, tôi chưa từng hiện thần túc trước người Bạch Y. Thầy cũng là A-la-hán có đại thần lực, đã được Đức Thế Tôn thọ ký cho là sư tử hống vào hàng tối thượng bậc nhất. Thầy có thể đến đó lấy. Khi Tân Đầu Lô nghe Mục Liên nói vậy, liền cùng với hòn đá phục mình lên hư không, bay quanh thành Vương Xá 7 vòng. Người trong nước thấy, sợ đá rơi nên chen lấn nhau chạy trốn. Bây giờ, ông trưởng giả kia từ trên lầu gác, nhìn thấy Tân Đầu Lô ở trên hư không, liền chắp tay kính lễ, thưa rằng, lấy chiếc bát đi Tân Đầu Lô. Tân Đầu Lô liền lấy chiếc bát. Ông trưởng giả lại nói, xin dừng lại một chút, Tân Đầu Lô. Tân Đầu Lô liền dừng lại một chút. Ông trưởng giả tự tay lấy bát và đựng đầy thức ăn ngon bổ dâng cho Tân Đầu Lô. Tân Đầu Lô nhận lại chiếc bát, trở lại dùng thần túc lực nương nơi hư không mà đi. Các tỳ kheo nghe chuyện, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đậu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiềm trách Tân Đầu Lô rằng, sao lại hiện thần thông trước người Bạch Y? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, cúi đầu kính lễ dưới chân, rồi ngồi lui qua một bên. Đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn do nhân duyên này tập hợp tỳ kheo tăng, biết mà vẫn hỏi Tân Đầu Lô, ông có hiện thần túc trước người Bạch Y không? Bạch Thế Tôn, thật có. Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Tân Đầu Lô. Ông làm việc sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tại sao ông lại hiện thần túc trước người Bạch Y, giống như dâm nữ vì nửa đồng tiền mà trình diện trước mọi người? Ông cũng như vậy, vì chiếc bát bằng gỗ không đáng gì mà hiện thần túc trước Bạch Y. Phật dạy, không nên đối trước Bạch Y hiện thần túc. Nếu hiện, phạm đột kiết la. Tỳ kheo không nên chứa cất bát bằng chiên đàn. Nếu chứa, thì sẽ trị như pháp. Nếu nhận được bát đã làm thành thì nên phá ra, chia cho các tỳ kheo làm thuốc trị mắt. Các ngoại đạo nghe Sa môn Cù Đàm cấm các tỳ kheo không được hiện thần túc trước người Bạch Y, họ bèn nghĩ, điều mà Sa môn ấy cấm chế thì trọn đời không ai phạm. Nay chúng ta có thể đến chỗ họ nói rằng, này Sa môn Cù Đàm, các ông tự xưng là Đắc A-la-hán, chúng tôi cũng là A-la-hán. Các ông tự xưng là có thần túc, chúng tôi cũng có thần túc. Các ông tự xưng là đại trí tuệ, chúng tôi cũng có đại trí tuệ. Nay chúng ta có thể cùng hiện thần lực, pháp thượng nhân. Nếu Sa môn Cù Đàm hiện một pháp thượng nhân, thì chúng tôi sẽ hiện hai. Nếu hiện hai, chúng tôi sẽ hiện bốn. Sa môn Cù Đàm hiện bốn pháp thượng nhân, thì chúng tôi sẽ hiện tám. Nếu hiện tám thì chúng tôi sẽ hiện 16. Nếu hiện 16 chúng tôi sẽ hiện 32. Nếu hiện 32 chúng tôi sẽ hiện 64. Nếu Sa môn hiện tăng lên, chúng tôi cũng sẽ hiện tăng gấp đôi. Các ngoại đạo đi khắp mọi nơi trong thành, tuyên truyền nói rằng, Sa môn Cụ Đàm tự xưng là có thần lực, thì chúng tôi cũng có thần lực. Tự xưng có đại trí tuệ, thì chúng tôi cũng có đại trí tuệ. Nay chúng tôi muốn cùng Sa môn Cù Đàm thi đấu hiện thần lực, pháp thượng nhân. Nếu Sa môn Cù Đàm hiện một, chúng tôi sẽ hiện hai. Tùy theo Sa môn Cù Đàm hiện nhiều hay ít, chúng tôi cũng sẽ hiện gấp bội. Trong thành Vương Xá có một chỗ đất bằng phẳng và rất rộng. Các trưởng giả đem nhiều hoa hương, anh lạc, kỹ nhạc, tràng phan, thức ăn, y phục, thuốc men, ngọa cụ đến cúng dường cho bà già bà của ngoại đạo tại đây. Bây giờ có trưởng giả nọ muốn lấy hoa để cúng dường ngoại đạo, đưa tay vào để lấy thì lại không lấy được. Muốn lấy hương anh lạc, tràng phan, kỹ nhạc, ẩm thực, y phục, thuốc men, ngọa cụ để cúng, bàn tay vừa đưa vào để lấy thì cũng không lấy được. Trong khi ấy, có vị trưởng giả kia muốn lấy hoa để cúng dường Phật thì đưa tay vào lấy không có gì trở ngại. Như vậy, tùy ý ông trưởng giả muốn lấy bất cứ thứ gì, cho đến thuốc men, hòa cụ để cúng cũng đều không trở ngại. Ông trưởng giả liền khởi lên ý nghĩ: hy hữu thay, Thế Tôn có đại thần lực như vậy. Ông liền bạch Phật: cúi xin Đức Thế Tôn cùng đại tỳ kheo tăng nhận lời mời thọ thực của con vào ngày mai. Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. Ông trưởng giả biết Đức Thế Tôn im lặng nhận lời rồi, liền đến trước kính lễ dưới chân Phật rồi cáo lui. Về đến nhà, trong đêm, chuẩn bị mọi thức ăn ngon bổ rồi. Sáng ngày ông trưởng giả đến báo giờ. Đức Thế Tôn đắp y bưng bát cùng đại tỳ kheo tăng, 1250 vị đến nhà ông trưởng giả. Khi Đức Thế Tôn bước đi, nơi dấu chân có đại thần lực khiến chư thiên trên hư không dùng hoa trời Mạn Đà La, hương chiên đàn, mạc hương, hoa ưa bát la, hoa bát đầu ma, hoa câu mâu đầu, hoa phân đà lợi, trải nơi dấu chân Đức Phật và trỗi kỹ nhạc cõi trời ca tụng tán thán Phật. Vị trưởng giả đi theo sau Đức Thế Tôn suy nghĩ như vậy: âm thanh này là từ dưới đất phát ra hay từ trên trời đưa lại? Trưởng giả ngửa nhìn lên hư không, từ xa thấy hoa trời Mạn Đà La cho đến hoa phân đà lợi và ký nhạc cõi trời cũng từ trong hư không, bèn nghĩ: âm thanh này không phải từ dưới đất, mà là từ trên không đưa lại. Đức Thế Tôn đến nhà ông trưởng giả, an tọa nơi chỗ ngồi. Bây giờ các ngoại đạo nghe việc này, liền nghĩ: ông trưởng giả này xưa nay thường cúng dường cho chúng ta, nay tại sao lại thỉnh Phật và tăng đến cúng dường? Chúng ta hãy đến đó để khiến cho ông ta không đủ chỗ và thức ăn để thết đãi. Nghĩ xong, các ngoại đạo liền cùng quyến thuộc đến nhà ông trưởng giả. Người giữ cửa thấy các ngoại đạo cùng quyến thuộc đến, liền vào thưa với ông trưởng giả rằng: thưa ông chủ, các ngoại đạo cùng quyến thuộc đến, cho vào hay không? Ông trưởng giả nói: đừng cho vào. Đức Phật bảo ông trưởng giả: nên cho họ vào. Ông trưởng giả bạch Phật: ngoại đạo đông người, chỗ nơi chật hẹp, sợ không dung hết. Đức Phật dạy: cứ mời vào, nhường nhau thì đủ. Ông trưởng giả lại nói: ngoại đạo đông người, chỗ ngồi có hạn, thức ăn có hạn, chỉ đủ cúng Phật và 1250 vị tăng, sợ không đủ. Đức Phật nói với ông trưởng giả: cứ mời vào, đủ để chứa hết. Đức Thế Tôn dùng thần túc lực khiến cho mặt đất trở thành bằng phẳng rộng lớn. Nhìn về phương đông, vô số trăm ngàn tòa cao tự nhiên xuất hiện. Phương Nam, Tây, Bắc cũng là như vậy. Bây giờ Đức Thế Tôn cùng 1250 tỳ kheo tăng cùng với ngoại đạo đều đủ chỗ ngồi. Ông trưởng giả trưng bày các thức ăn ngon bổ cúng dường Đức Phật, tỳ kheo tăng và các ngoại đạo, tất cả đều đầy đủ. Phật ăn xong, cất bát. Ông trưởng giả lấy chiếc ghế thấp, ngồi trước Đức Phật. Đức Thế Tôn vì ông trưởng giả dùng vô số phương tiện nói pháp, giáo hóa, khiến được hoan hỷ. Nói pháp xong, Đức Phật từ chỗ ngồi cáo lui. Bây giờ các ngoại đạo cùng quyến thuộc đều đến chỗ vua Bình Sa, chắp tay trên đầu, nói: cầu nguyện cho vua thường thắng. Rồi tâu: Sa môn Cụ Đàm tự nói là A-la-hán, chúng tôi cũng là A-la-hán. Sa môn Cụ Đàm tự nói có thần thông, chúng tôi cũng có thần thông. Sa môn Cụ Đàm tự xưng có đại trí tuệ, chúng tôi cũng có đại trí tuệ. Nay chúng tôi muốn cùng Sa môn Cụ Đàm thi đua thần lực và pháp thượng nhân, xem thử ai hơn. Nếu Sa môn Cụ Đàm hiện một, chúng tôi sẽ hiện hai. Cứ như vậy, tùy Sa môn Cụ Đàm hiện nhiều hay ít thì chúng tôi sẽ hiện gấp bội. Thưa đại vương, nay chúng tôi muốn cùng Sa môn Cụ Đàm thi đua hiện thần lực và pháp thượng nhân. Bây giờ vua Bình Sa đến chỗ Đức Phật, cúi đầu kính lễ dưới chân rồi ngồi lui qua một bên, đem sự việc vừa rồi bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn và thưa: cúi xin Đức Thế Tôn cùng ngoại đạo thi đua hiện thần lực và pháp thượng nhân. Đức Thế Tôn nói với vua rằng: thôi, đủ rồi, Như Lai tự biết thời, khi nào cần hiện thì sẽ hiện. Hãy làm theo điều vua muốn, sáng mai Như Lai sẽ ra đi. Sáng ngày, Đức Thế Tôn cùng đại chúng tỳ kheo rời thành Vương Xá ra đi. Vua Bình Sa dùng 500 cỗ xe chở các thức ăn ngon bổ theo sau Đức Thế Tôn. Các ngoại đạo nghe Đức Thế Tôn sáng sớm rời thành Vương Xá ra đi, liền nói: Sa môn Cù Đàm không có thể cùng chúng ta thi đua thần thông nên đã rời đi. Vua Bình Sa dùng 500 chiếc xe chở thức ăn ngon bổ là cho chúng ta, chứ không phải là cho Sa môn Cù Đàm. Nay chúng ta có thể đến chỗ mà Cù Đàm đi đến để nói với Cù Đàm, hãy cùng chúng ta thi thố thần lực và pháp thượng nhân. Các ngoại đạo liền đi theo sau Đức Thế Tôn. Vua Bình Sa nghe Đức Phật cùng 1.250 tỳ kheo sớm đã rời thành Vương Xá ra đi. Vua cùng 84.000 tùy tùng cũng đi theo sau Đức Thế Tôn, Phạm Thiên Vương, Thích Đề Hoàng Nhân, Tứ Thiên Vương, vô số chư thiên, 100.000 đại chúng cũng tùy tùng Đức Thế Tôn. Bây giờ Đức Thế Tôn đến thành Ưu Thiện. Vua thành Ưu Thiện tên là Ba La Thù Đề. Các ngoại đạo nước Ma Kiệt và các ngoại đạo thành Ưu Thiện đều cùng đến chỗ vua Ba La Thù Đề, chắp tay lên đầu, nói lời khen ngợi. Nguyện vua thường thắng. Nguyện xong, nói: Sa môn Cù Đàm tự xưng mình là A-La-Hán, chúng tôi cũng là A-La-Hán. Ông ấy tự xưng có thần lực, chúng tôi cũng có thần lực. Tự xưng có đại trí tuệ, chúng tôi cũng có đại trí tuệ. Chúng tôi ở trong thành Vương Xá yêu cầu Cù Đàm cùng chúng tôi biểu diễn thần lực và pháp thượng nhân, mà Sa môn Cù Đàm không thể cùng chúng tôi thi thố thần lực và pháp thượng nhân. Nay chúng tôi muốn cùng Cù Đàm thi thố thần lực và pháp thượng nhân. Nếu Sa môn Cù Đàm hiện một thì chúng tôi sẽ hiện hai. Cứ như vậy, tùy Sa môn Cù Đàm hiện nhiều hay ít thì chúng tôi đều hiện gấp bội. Vua Ba La Thù Đề liền đến chỗ Đức Phật, cúi đầu kính lễ dưới chân, rồi đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Lành thay, mong Đức Thế Tôn cùng các ngoại đạo hiện thần lực và pháp thượng nhân. Đức Thế Tôn nói với vua Ba La Thù Đề: Thôi, đủ rồi, Như Lai tự biết thời. Khi nào cần hiện thì Như Lai sẽ hiện. Hãy làm theo điều vua muốn, sáng mai Như Lai sẽ ra đi. Sáng ngày, Đức Thế Tôn rời khỏi thành Ưu Thiện. Vua Ba La Thù Đề dùng 500 cỗ xe chở các thức ăn ngon bổ theo sau Đức Thế Tôn. Các ngoại đạo nghe Đức Thế Tôn ra đi, tuyên bố rằng: Sa môn Cù Đàm không thể cùng chúng ta biểu diễn thần lực và pháp thượng nhân nên mới bỏ đi. Vua dùng 500 chiếc xe để chở thức ăn cho chúng ta, chứ không phải cho Cù Đàm. Chúng ta sẽ đến chỗ Cù Đàm định đến để cùng Cù Đàm biểu diễn thần lực và pháp thượng nhân. Họ liền đi theo sau Đức Thế Tôn. Bây giờ, vua Bình Sa nghe Đức Thế Tôn đã đi, liền cùng 84.000 người, vua Ba La Thù Đề cùng 70.000 người, Thích, Phạm, Tứ Thiên Vương, Chư Thiên, Đại Chúng, vô số 100.000 quyến thuộc vây quanh, tùy tùng Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đến an trú trong vườn Cù Sư La, nước Câu Thiểm Di. Bây giờ, Ưu Đại Diên là vua, các ngoại đạo nước Ma Kiệt, các ngoại đạo nước Ưu Thiền và các ngoại đạo Câu Thiểm Di cùng đến chỗ vua Ưu Đại Diên, chắp tay tới đầu khen rằng: Nguyện vua thường thắng. Nguyện như vậy rồi nói: Sa môn Cù Đàm tự xưng là A-La-Hán, chúng tôi cũng là A-La-Hán. Tự xưng là có đại thần lực, chúng tôi cũng có thần lực. Tự xưng là có đại trí tuệ, chúng tôi cũng có đại trí tuệ. Khi Cù Đàm ở nước Ma Kiệt, nước Ưu Thiền, chúng tôi có yêu cầu cùng biểu diễn thần lực và pháp thượng nhân, mà Sa môn Cù Đàm không thể cùng chúng tôi biểu diễn thần lực và pháp thượng nhân nên bỏ đi. Nay chúng tôi muốn cùng Sa môn Cù Đàm biểu diễn thần lực và pháp thượng nhân. Nếu Sa môn Cù Đàm hiện một thì chúng tôi sẽ hiện hai. Cứ như vậy, tùy theo Sa môn Cù Đàm hiện nhiều ít thì chúng tôi cũng hiện gấp bội. Vua Ưu Đại Diên đến chỗ Đức Thế Tôn, cúi đầu kính lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên trên bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Lành thay, Đức Thế Tôn hãy cùng các ngoại đạo hiển hiện thần lực và pháp thượng nhân. Đức Thế Tôn nói với vua: "Thôi, đủ rồi, Như Lai tự biết thời. Khi nào cần hiện thì Như Lai sẽ hiện. Hãy làm theo điều vua muốn, sáng mai Như Lai sẽ ra đi."